we're bringing them in at levels that nobody's ever seen, and we're doing it by.
Nhưng chúng ta đang đưa người dân vào mức độ mà chúng ta chưa từng thấy, và những người ngu ngốc đang làm điều đó. Bà ta là một kẻ ngu đần, một kẻ ngu ngốc. Tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm.
Stupid person. I don't care. I don't care.
Đó là kiểu ngôn ngữ mà chúng ta có thể nghe từ ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump. Một cuộc tấn công cá nhân khi ông lên án chính sách nhập cư của Tổng thống Biden và đối thủ Kamala Harris. Kể từ khi bước vào chính trường năm 2016, ông Trump chắc chắn không ngần ngại chỉ trích các đối thủ chính trị của mình, bao gồm cả đối thủ chính trị năm 2016 của ông là bà Hillary Clinton, người mà ông gọi là Hillary gian dối và Hillary vô tâm. Chỉ vài ngày trước, ông Trump đã đưa ra những lời chỉ trích cay độc nhắm vào Tổng thống Joe Biden và ứng cử viên của đảng Dân Chủ Kamala Harris tại một hội nghị ở Wisconsin.
Joe Biden became mentally impaired, Kamala.
Joe Biden bị thiểu năng trí tuệ. Kamala sinh ra đã như vậy. Bà ấy sinh ra đã như vậy.
Vậy thì Donald Trump thoát tội bằng cách nào? Và hành vi này có phải là hành vi độc nhất của ông ta không? Phó giáo sư David Smith từ Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ của Đại học Sydney giải thích.
Có phản ứng dữ dội của giới truyền thông, nhưng nó diễn ra trong thời gian dài, đến nỗi mọi người trở nên vô cảm. Ông ta nói điều này quá nhiều, mọi người khó có thể dành nhiều thời gian và năng lượng để phẫn nộ với những bình luận này. Đây là lý do tại sao ông ta thoát tội. Ông ta cũng đã làm rất nhiều điều trong những năm qua, còn tệ hơn nhiều so với việc phỉ báng tên một người. Việc đó có vẻ khá nhẹ nhàng so với việc kích động bạo loạn hoặc cố gắng lật ngược một cuộc bầu cử.
Giáo sư Smith cho biết, mặc dù mức độ chỉ trích gay gắt của ông Trump không ai sánh kịp trong chính trị, nhưng chắc chắn có xu hướng đối với loại hành vi này trong chính trường Hoa Kỳ. Ông cho biết điều này là do bản sắc đảng phái nội tại cũng như bản sắc chung của một cá nhân thúc đẩy sự phân cực sâu sắc ở Hoa Kỳ.
Đây là lúc những cấm kỵ khi tấn công mọi người vì chủng tộc, giới tính, tôn giáo hoặc khu vực của họ không còn áp dụng nữa. Mọi người cảm thấy thoải mái tấn công lẫn nhau vì lý do đảng phái của họ. Mọi người có đó là bản sắc được lựa chọn. Đó là trò chơi công bằng. Thật không may, sức mạnh của bản sắc đảng phái thực sự là một giấy phép để bày tỏ sự căm ghét. Cả hai phe trong nền chính trị Hoa Kỳ đều cảm thấy rằng phe kia đang muốn phá hủy đất nước. Và nếu bạn cảm thấy rằng phe kia đang muốn phá hủy đất nước, bạn sẽ không nghi ngờ về việc gọi những người ở phe kia là gì.
Trên thực tế, bản sắc chủng tộc một lần nữa đã xâm nhập vào các lĩnh vực chính trị trong cuộc đua bầu cử này. Ông Trump đã đặt câu hỏi về cuộc đua của bà Harris trong một cuộc phỏng vấn tại cuộc họp thường niên lớn nhất của các nhà báo người Mỹ gốc Phi vào cuối tháng 7. Giáo sư Smith cho biết, các cuộc tấn công cá nhân không chỉ xảy ra với ông Trump hay cả ứng cử viên của đảng Cộng Hòa, ám chỉ đến cách bà Kamala Harris và ứng cử viên phó tổng thống của bà là Tim Walz gọi Donald Trump và các đồng minh Cộng Hòa của ông là những gã kỳ lạ. Thế nhưng, giáo sư Smith nói rằng, với ông Trump, hành vi thù địch được áp dụng như một chiến lược chính trị trực tiếp và mang lại một thương hiệu có lợi cho ông.
Đó là một trong những điều mà những người ủng hộ ông ta thích vì họ tin rằng chính trị đã làm họ thất vọng đến mức tất cả các chuẩn mực lịch sự chỉ là một phần của cơ chế thất bại này. Khi mọi người chỉ trích ông Trump vì đã xúc phạm đối thủ của mình, thì họ coi cách cư xử tệ bạc của ông là một phần lý do, là giải pháp cho vấn đề của họ.
Quay trở về Úc, rõ ràng là kiểu lăng mạ bằng lời nói này ít hơn trong chính trường Úc. Tiến sĩ Sarah Cameron là nhà khoa học nghiên cứu chính trị tại Đại học Griffith cho biết, một trong những điểm khác biệt chính giữa Úc và Hoa Kỳ là hệ thống nghị viện so với hệ thống tổng thống. Theo đó, nhà lãnh đạo được đảng lựa chọn chứ không phải cử tri như trường hợp ở Hoa Kỳ.
Điều này dẫn đến các loại lãnh đạo rất khác nhau mà chúng ta thấy trong bối cảnh Úc so với bối cảnh Hoa Kỳ. Ở Úc, chúng ta có xu hướng thấy các nhà lãnh đạo đã tham gia hệ thống đảng phái chính trị trong thời gian dài. Vì mọi người bất mãn với các đảng phái chính trị, nên họ có xu hướng không có cảm tình với những nhà lãnh đạo này. chúng ta đã thấy các nhà lãnh đạo chính trị Úc ngày càng trở nên không được ưa thích theo thời gian.
Ông Bill Brown, giám đốc của chương trình Dân chủ và trách nhiệm giải trình của Viện Úc, cũng đồng ý. Ông cho biết, Úc dường như có giọng điệu tranh luận tốt hơn so với những gì chúng ta thấy ở các tiểu bang. Trích dẫn việc bỏ phiếu bắt buộc là một yếu tố quan trọng.
The Australian political system probably
hệ thống chính trị Úc có lẽ khuyến khích các dân biểu hội hành xử tốt hơn thông qua một số cách khác nhau, vì chúng ta có chế độ bỏ phiếu bắt buộc, yêu cầu mọi công dân phải đi bỏ phiếu, hiệu ứng là các cuộc bầu cử được quyết định thắng hay thua thông qua khả năng thu hút tất cả các cử tri. Điều này phân biệt Úc với các quốc gia khác, bao gồm cả các tiểu bang, chỉ cần đủ để khiến một người định bỏ phiếu cho đối thủ của bạn từ chối và thuyết phục họ không bỏ phiếu nữa là được.
Chính hệ thống bỏ phiếu này cũng ảnh hưởng đến hành vi của các chính trị gia Úc theo một cách quan trọng khác.
Ngoài ra, chế độ bỏ phiếu ưu tiên Úc có nghĩa là bạn có lợi ích khi không quá xa lánh với những người không bỏ phiếu cho bạn. Vì mặc dù bạn có thể không nhận được sự ưu tiên đầu tiên của họ, nhưng bạn có thể được nhận được sự ưu tiên thứ hai, thứ ba hoặc thứ tư của họ. Điều này có thể tạo sự khác biệt trong một cuộc bầu cử khít khao.
Bản chất của các cuộc biểu tình quân chúng ở Hoa Kỳ tạo ra một phạm vi không có cấu trúc cho các cuộc tấn công cá nhân. Bầu không khí bầu cử rất khác so với những gì thể hiện rõ ở Úc. Giáo sư Smith cho biết, tù chính án thứ nhất bảo vệ quyền tự do ngôn luận ở Mỹ. Về căn bản, có nghĩa là các chính trị gia toàn quyền tự do nói những gì mà họ muốn tại các cuộc meeting chính trị.
Trump's rallies, he just says whatever he feels like, and he really feeds off the energy of the audience.
Các cuộc meeting của ông Trump, ông ấy nói bất cứ điều gì ông ấy muốn và thực sự tận dụng năng lượng của khán giả. Khán giả thích những lời lăng mạ cá nhân này. Ông ấy thậm chí còn nói tại một cuộc meeting cách đây vài tuần rằng các cố vấn của ông ấy bảo ông ấy nói nhiều hơn về chính sách thay vì các cuộc tấn công cá nhân. Và ông nói với đám đông, vậy thì các bạn muốn nghe điều gì? Và họ đã nói rất rõ ràng rằng họ muốn nghe tấn công cá nhân. Và ông ấy nói, ồ, thôi, vậy thì tôi nên sa thải các cố vấn của mình.
Tất nhiên, mạng xã hội đã trở thành một công cụ cho những cuộc tấn công kiểu này. Đặc biệt là của ông Trump, người đã gọi bà Kamala Harris ngu như cục đá trên nền tảng Truth Social, trong số nhiều lời lăng mạ khác trên những mạng xã hội khác nhau. Giáo sư Smith cho biết, chính trị Úc khó có thể chuyển hướng theo kiểu của Hoa Kỳ, bất chấp sự toàn cầu hóa của mạng xã hội và sự tiếp xúc với trò chơi chính trị này, vì thị trường truyền thông xã hội của Úc nhỏ hơn nhiều. Ông nói thêm rằng, có những chuẩn mực chặt chẽ hơn xung quanh hành vi chính trị ở Úc, đặc biệt là trong việc điều chỉnh diễn ngôn của Quốc hội, nơi diễn ra hầu hết các cuộc trò chuyện chính trị giữa các chính trị gia.
Những người bỏ phiếu cho một đảng ở Úc không muốn coi đảng kia là muốn phá hoại đất nước, và các thành viên quốc hội cũng không nhìn nhận nhau theo cách đó. Lòng trung thành với đảng không mạnh mẽ như vậy trong số những cử tri bình thường ở Úc. Vì vậy, tôi nghĩ đó là lý do tại sao chúng ta không thấy loại chỉ trích này.
So, I think that's why we don't see this kind of vitriol.